có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Chương trình này được thực hiện hàng tuần vào ngày Chủ nhật vào lúc 5 giờ trên đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến cô Betty ạ.
Vâng, cô Betty mến chào Nhã Quyên, và Betty cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì Nhã Quyên có khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô. Nhã Quyên khỏe thưa cô. Còn không biết cô Betty như thế nào và cũng như là thời tiết ở California ngày hôm nay ra sao thưa
thì
cô?
Thì hôm nay rồi là phải nói là cái ngày cô cũng vui lắm, mà bởi vì thứ nhất là mình được đổi giờ này, thấy không ạ? À? Mình được ngủ thêm nữa. Những cái vấn đề đổi giờ của bên nước Mỹ này nó cũng có cái hay, đó là như vậy á. Nó có sự thay đổi trong trong một năm, nó cái gì mình có cái sự thay đổi nó cũng làm mới lại trong cái cuộc sống của mình á. Chẳng hạn như bây giờ mình đang đi làm như vậy, như cô biết đi sáng sớm dậy á, buổi sáng là thấy đi dậy ra xong rồi thấy trời còn tối quá, nhiều khi mình cũng ngại ngại đi bước ra khỏi cửa, cũng ngại ngại, thành ra cũng hơi mệt mỏi. Đến lúc mà mình bây giờ đổi giờ lại, mình được ngủ nướng thêm một tí nữa, một tiếng đồng hồ nữa thành ra mình cũng vui chứ, phải không ạ? Đó, thì Betty thấy là cái giấc ngủ của mình rất là quan trọng lắm. Thì không biết Nhã Quyên có thích cái nó đổi giờ lại trong cái mùa đông như thế này không?
Dạ thích thưa cô, nhưng mà thật sự thì nhiều khi mình cái giống như là cái đồng hồ sinh học á cô. Thường á, mặc dầu nhiều khi mình được lúc mà mình được ngủ nướng thêm chút á thì mình lại dậy sớm, nhưng mà lúc mình không được ngủ nướng á thì mình lại mình muốn ngủ thêm chút nữa thì lại không được. Nhưng mình tới cái giờ đó thì tự nhiên mình cũng giật mình dậy, mặc dầu là ví dụ như Nhã Quyên thường là 5:30 rồi phải dậy rồi, nhưng mà những cái ngày cuối tuần nhiều khi cũng muốn ngủ lại, nhưng mà tới cái giờ đó dậy nhưng mà mình ngủ đi ngủ lại, cái đó là đi ngủ lại, mà thường đi ngủ lại là ngủ lố giờ không mà thưa cô.
Ngủ lố giờ.
Dạ.
Thì cái đó là cái sinh lý con người mình nó là như vậy đó, nhưng mà cô Betty vẫn thích là ngủ nướng lại, rồi mình để cái đồng hồ cho nó dậy cái giờ nào mình phải cần cái gì, cần dậy làm cái gì đó. Nhưng mà nếu mà weekend thì cô Betty bao giờ cũng ngủ dậy muộn hết đó. Thì cô nói những cái ngày đi làm á, những ngày phải đi làm trong tuần á, thành ra là Betty cũng rất là thích ngủ thêm, nướng thêm, mà bây giờ nó cho thêm giờ như vậy thì mình cũng thích thôi đó. Thì cái vấn đề cái giấc ngủ của chúng ta là nó rất là quan trọng, nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì cái giấc ngủ cần thiết nhất đó, là Betty đọc những cái tờ báo hoặc là Betty cũng có nghiên cứu thêm về cái vấn đề giấc ngủ, thì Betty thấy là chúng ta nên có ngủ ngon đó. Thì có nhiều người chẳng hạn ấy, ban ngày họ không có làm gì hết, thành ra lúc nào trong cái con người của họ nó không có sự lo lắng, rồi cái tinh thần, cái đầu óc của họ nó cũng sảng khoái quen rồi, thành ra lúc nào cái đầu óc họ cũng tỉnh táo, rồi họ cũng không có buồn ngủ nữa. Thậm chí là nhiều khi họ không có bị nhiều cái chuyện như stress như những người đi làm việc lao động chân tay chẳng hạn đó. Họ đi làm về cái họ lăn ra họ ngủ, 5 phút sau họ lên giường họ ngáy kho à. Nhưng mà có những cái người mà ở nhà suốt ngày đó, rồi đầu óc thư giãn nhiều quá rồi thì nó nằm cố chợp mắt lại cũng không ngủ được. Thì có mấy người quen nó cũng than lắm, mà thật sự khi mà nhìn lại mấy người đó thì họ cũng đâu có làm việc đâu, họ cũng ở nhà thôi, rồi họ thư giãn nhiều quá, đến lúc mà họ cứ than bảo tại sao cả đêm không ngủ được, thức cả đêm. Rồi có nhiều người cả đêm cứ thức là lấy làm gì, lấy cái chuyện mở cái iPad ra mình coi phim đại Hàn, coi phim cả đêm như vậy, coi rồi cái nó quen cái mắt đi, rồi cả đêm cũng thức, đến lúc mà ban ngày thì mệt mỏi. Quý vị biết mình thức cả đêm như vậy, cái ban ngày cái mình ngủ, ngủ đến đến lúc mà nó quá buồn ngủ rồi, cái ngủ đến 12 giờ trưa, 1 giờ trưa cũng chưa có thể dậy nổi. Giống như các người mà đi làm ca đêm đó, làm nó gọi là graveyard đó, thì là nó họ làm ca đêm ấy, khi họ về suốt ngày họ ngủ thôi, họ ngủ mà họ vẫn không có biết mệt, không có hết mệt nữa. Thì những người mà thức cả đêm những vậy đó thì cũng vậy thôi. Thì thành ra là các quý vị, nếu mà các quý vị lớn tuổi mà mất ngủ á, thì có quý vị rồi có cũng lo lắm, các quý vị lo chứ không phải không lo, bảo tại sao tôi không ngủ được, rồi lại phải đi uống thuốc ngủ nữa. Cái uống thuốc mà để cho mình ngủ đó, rồi nó quen cái thuốc đi, rồi lần nào muốn ngủ thì lại phải đi uống thuốc ngủ. Đây là cái vấn đề thực tế. Betty biết có mấy người quen của Betty này cũng phải đi uống thuốc ngủ cả đêm vậy đó. Cái đó không phải lỗi của họ đâu, nhưng mà tại vì cái khi mà người ta có thể retire rồi, xong hoặc người ta thì trước giờ không không phải đi làm lụng gì hết, cái đầu óc nó không phải lo lắng cái gì hết, tay chân cũng không động đến, rồi đầu óc cũng không có phải suy nghĩ gì nhiều, thành ra là họ không cần giấc ngủ nữa. Nhưng mà tuy nhiên cái chuyện đó là cái chuyện hại đó. Thành ra khi quý Betty thấy là nếu mà retire, nó cũng có cái hay của retire ở nhà rồi thư giãn, rồi mình muốn làm cái gì mình làm được, nhưng mà nó cũng có cái hại đó, là như vậy là mình cái giấc ngủ của mình nó làm như nó không cần thiết nữa cho mình nữa. Nhưng mà cái điều đó là cái điều hại cho cái sức khỏe của những người lớn tuổi. Thì quý vị nên cẩn thận cái vấn đề đó, các quý vị phải tìm một cái việc gì để quý vị làm. Mà làm mà vấn đề là các quý vị phải phải làm sao cho cái đầu óc của quý vị ấy, nó có một cái gì để nó suy nghĩ, nó mỏi cái đầu óc của quý vị, để đến lúc khi quý vị ngủ ấy, có quý vị mới thấy ngủ ngon được. Rồi cái đó là một chuyện. Nó còn cái chuyện mà chẳng hạn như nhiều khi mình ngủ gật á, cái đừng có lo là cái vấn đề cái ngủ gật, bởi vì ngủ gật trong vòng có 15 đến 20 giây thôi, ví dụ như vậy đó. Thì cái chuyện ngủ gật của mình á, trong cái nghiên cứu của họ rất là cần thiết, khi nhất là dành cho các người mà đi làm á, chẳng hạn đến buổi trưa, chẳng hạn đến giờ đó, giờ ăn trưa rồi mà mình mới đi ra, mình ăn lân xong rồi cái mình buồn ngủ quá, thì nhiều khi cái giờ phải vào làm việc rồi, thì quý vị xếp đặt giờ rất làm sao á, mình có thể mình nhắm mắt chợp mắt được trong vòng chừng vài phút thôi, nhưng mà cái vài phút đó là những cái vài phút mà để cho quý vị, cái đầu óc của quý vị nó refresh lại, tức là nó tỉnh lại. Thì sau khi đó thì quý vị vào làm việc thì cái đầu óc của quý vị nó thêm cái sức mạnh, là nó thêm cái sức mạnh để cái mình có thể tập trung cái tinh thần đó, hoàn thành cái nốt những cái công việc mình đang làm tại hãng, tại xưởng đó. Thì những cái chuyện này Betty trong cá nhân Betty cũng đã phải nói là đã làm rồi, chứ không phải là không đâu. Thành ra mình đã áp dụng vào cho mình, thành ra là khi mà Betty đọc những cái sự nghiên cứu như thế này, Betty thấy rất là đúng. Thành ra Betty đưa lên chỗ này, lên cái này để cho có thể giúp cho một số quý vị có thể mình làm những cái chuyện đó cho nó được khỏe khoắn trong người. Rồi có ngày xưa mình nói như này này, thường thường ăn trưa xong rồi mình đi ngủ ấy gì đó, thường thường có vị ăn xong thì bụng nó nặng rồi, những cái dây thần kinh nó bắt mình phải, nghĩa là nó mệt mỏi, nó bắt mình cái mắt mình phải nhắm rồi. Nhưng mà cái điều đó nó sai, là như này, mình nên ngủ trước khi mà mình đi ăn trưa đó. Nếu quý vị nào ở nhà đó thì nên đi ngủ trước khi ăn trưa, rồi sau đó mình ăn xong, nếu mà không ngủ trước khi ăn trưa thì ăn xong thì sau 2 giờ, sau 2 tiếng đồng hồ thì mình mới đi ngủ. Cái đó nó giúp cho rất là nhiều trong cái sức khỏe của mình đó, thưa quý vị. Những cái bài Betty nghiên cứu thì nó rất là dài, nhưng mà quý Betty chỉ tóm tắt đại khái là như vậy thôi. Rồi người ta còn nói là chẳng hạn như chúng ta đi ngủ sớm á, ngủ sớm dậy sớm thì chưa chắc đã tốt đâu, thưa quý vị. Bởi vì có cái nghiên cứu họ nói là như thế này này, cái mùa đông mùa thu đó thì cái khí trời của nó đó, chẳng hạn như mùa thu thì khí trời mát mẻ là lúc mà chúng ta thích hợp cho những cái sự hoạt động này. Rồi nếu mà chúng ta ngủ sớm dậy sớm thì chúng ta sẽ lợi dụng được cái thời gian. Tuy nhiên mà mùa đông dậy quá sớm thì sẽ bị lạnh, nên để khi mà cái trời mà mọc lên ấm lên thì mới bắt đầu hoạt động được. Thì người ta bảo buổi sớm thì không khí trong lành, dậy sớm thì chúng ta sẽ có ích cho sức khỏe. Cho nên có nhiều người tìm mọi cách mà để cho bắt cho mình đi ngủ sớm đi. kỳ thực cái không khí buổi sáng sớm á, thì quý vị biết không, khi mà buổi sáng sớm thì cái nồng độ mà carbonic á, chúng ta cái nồng độ carbonic á, là CO2 đó là thường khá cao. Cái nhiều cái khí thải nó vẫn còn nằm sát cái mặt đất á, mà chúng ta hoạt động lúc này thì không khí mà chúng ta đi hít ra hít vào chưa chắc đã, nó đã trong lành đâu. Đó, thì thành ra nó không có lợi cho cái sự hô hấp của chúng ta. Quý vị nói tôi dậy sớm mà chúng tôi ra sân, chúng tôi tập thể dục để nọ đó, cái điều đó bây giờ người ta nghiên cứu, người ta nói không có lợi đâu, thưa quý vị. Bởi vì nó có nhiều chất carbonic nó vẫn còn nằm ở trong cái không khí của chúng ta. Vâng, còn nhiều nhiều nữa, nhưng mà tuy nhiên là Bitty chỉ tặng cho quý vị một mấy cái phần đó thôi, để chúng ta để làm cái chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay. Để khi nào có gì Bitty sẽ nói thêm vào cho quý vị nhé. Cảm ơn rất nhiều, và bây giờ Bitty sẽ trở lại chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay. Rồi cô trở lại với Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bitty rất là nhiều, những cái chia sẻ về cái giấc ngủ. Đúng như vậy thưa cô, là nhiều khi mình buổi trưa đi làm đó, mình chỉ cần chợp mắt cỡ 10-15 phút thôi thì lúc đó cái tinh thần mình nó sẽ sảng khoái hơn. Nhã Quyên buổi trưa thì nhiều khi có một tiếng ngủ thì cũng ăn cho lẹ lẹ rồi ra ngủ một chút xíu. Nhưng mà ở Dallas, Texas rất là nóng thưa cô, mà mình chui vô cái xe mà trời này thì còn đỡ. Chứ trời mùa hè đó là phải mở máy lạnh là maximum mới ngủ được. Nhưng mà cái lúc đó là buồn ngủ lắm. Mình chỉ cần, nhưng mà thiệt tình là chỉ cần chợp mắt 10-15 phút là mình cảm thấy thoải mái hơn và trở lại với cái công việc của mình. Và để không làm mất thời gian thì sau khi mà cô Bitty...
Không, bây giờ nghe, bây giờ để cho Bitty thêm vào á, có cái vấn đề Bitty cũng nói này. Yeah. Người già mà chúng ta không có ngủ dậy ngay thì có sẽ có lợi cho sức khỏe của chúng ta, chẳng hạn như các quý vị lớn tuổi đó. Thì khi mà ngủ dậy, thức dậy rồi, các quý vị đừng có xuống giường ngay nha. Quý vị, có nhiều người xuống giường ngay là bị heart attack đó.
Yeah.
Quý vị nên nằm yên trên giường, nán lại trên giường chừng 5 đến 10 phút thôi. Bởi vì đây là cái giới y học họ nói ra chứ không phải Bitty nói đâu nha. Đó là người ta nói đây là cái thuật dưỡng sinh rất có lợi cho sức khỏe, mà chúng ta nên tập thành thói quen đi. Nhiều khi quý vị dậy, quý hấp tấp, quý vị xuống giường ngay là nhiều khi cứ huyết áp của các quý vị đó nó lên nó xuống bất thường á, nó cũng không được đâu, nhiều khi ngã nữa đó. Thì ra khi mình cứ nằm yên trên giường 5-10 phút, mình để cho cái đầu óc nó tỉnh táo rồi luôn. Và cái bởi vì khi mà chúng ta làm như vậy á, thì cái huyết áp của chúng ta đó nó từ 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 nó sẽ trở lại điều hòa hơn, chứ mình không có làm một cách bất ngờ như vậy, thấy không? Đó, nhất là cái trái tim của chúng ta nữa, khi mà chúng ta ngủ á, thì cái trái tim của chúng ta nó hoạt động nó rất là yếu. Đó, thành ra khi mà chúng ta ngồi dậy thì trái tim mình nó sẽ hoạt động lại, nó bóp mạnh lại hoặc là nó đập mạnh lên lại. Thành ra chúng ta nên, nghĩa là đừng có ngủ dậy ngay, mà Bitty nghĩ chắc nhiều người Việt Nam mình chúng ta cũng đã biết cái điều đó rồi, nhưng mà nhiều khi quên thôi, thành ra Bitty chỉ có nhắc nhở thêm cho quý vị thôi. Vâng, và bây giờ chúng ta trở lại chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì Bitty có một cái lá thư của một vị cũng hơi lớn tuổi đã gửi cho Bitty như thế này. Dạ, và Bitty mong rằng khi mà Bitty đọc xong rồi thì xin quý vị gọi ngay vào để chúng ta có góp ý dùng cho bà. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thưa bà Bitty, tôi năm nay 70 tuổi, sống bên Mỹ từ ngày mất nước tháng 4 1975 đến nay. Lúc đó vợ chồng tôi bỏ hết cửa tiệm buôn bán vật liệu xây cất ở Sài Gòn. Ông là nhà thầu khoán có tiếng tăm ở Sài Gòn đó bà. Chồng tôi lúc đó hơn tôi 10 tuổi, đám cưới có mới hôm Tết thôi, sau đó có mấy tháng là phải bỏ nước ra đi. Qua đây chúng tôi lập lại từ đầu, học hành, con cái, làm ăn buôn bán, vất vả, sanh được hai cháu trai. Bây giờ các cháu đều thành công cả. Riêng nhà tôi thì đã bị bệnh, mất 20 năm nay rồi. Sau đó 5 năm, tôi lập lại gia đình với ông chồng bây giờ. Ông sau này cũng có một đời vợ, nhưng đã ly dị. Ông đã có hai cô con gái, các cô cũng đều có gia đình riêng. Sức khỏe của ông nhà tôi hiện nay cũng rất là kém. Tuy nhiên, vì tài sản của ông khá lớn, nên các cô con gái của ông lúc nào cũng tỏ ra ganh tị với tôi. Các cô đều không có thích tôi, Mặc dù tôi đã nhiều lần tỏ ra thân thiện với các con của ông, nhưng tình cảm các cô đối với tôi vẫn không có tiến bộ hơn. Ông chồng hiện nay của tôi là người có phong độ, có tư cách, tỏ ra yêu thương tôi. Do đó, tôi đã mới chấp nhận làm vợ của ông sau này. Nhưng cô ơi, tôi mới đây, tôi vô tình biết được một việc làm cho tôi rất là đau lòng, làm cho tôi nghi ngờ tình yêu của ông đã dành cho tôi chỉ là che đậy bề ngoài mà thôi. Trong khi đó, gần 15 năm nay, tôi đã hy sinh sức lực, thời gian và tình cảm dành hết cho ông, lo cho ông đủ thứ. Vậy mà, ông đã ký vào Living Trust của ông, làm một mình, không có tôi. Các tài sản, nhà cửa, đất đai của ông đều để tên cho hai đứa con gái của ông hết. Ông không cho tôi một tí gì cả, bà ơi. Tôi vẫn chưa đem việc này ra nói với ông. Tôi đang suy nghĩ và buồn quá. Xem có nên ly dị hay không. Mà ly dị thì tôi cũng mất tất cả vì tài sản đều không có tên tôi, bà ạ. Bây giờ tôi phải làm sao để ít nhất là chồng tôi cũng phải bồi đắp cho tôi, trả lại cho tôi những gì tôi đã làm cho ông từ 15 năm nay. Bà có cách nào giúp tôi được không? Tôi xin cảm ơn bà và chúc bà luôn trẻ đẹp. Kính thư, Lisa Nguyễn. Dạ, đó là bức thư của bà Lisa Nguyễn. Bây giờ Bích Ti xin trở lại chương trình và xin mời tất cả các quý vị đã nghe cái bức thư rồi thì xin quý vị vui lòng gọi vào để góp ý cùng với bà Lisa Nguyễn.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty và quý khán giả vẫn đang đi với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Kính mời quý vị gọi vào để góp ý trong lá thư này của bà Lisa Nguyễn qua số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào để góp ý sớm trong cái bức thư, tại nhiều khi mình hết giờ thì lại có rất nhiều quý vị thính giả gọi vào. Mình không có thể
mong quý vị hôm nay gọi vào nhiều để góp ý dùng cho bà, bởi vì cái thật ra cái việc này Bích Ti nghĩ chắc trong quý thính giả cũng có nhiều vị cũng gặp vào những hoàn cảnh tương tự như thế này.
Dạ vâng, bà Lisa đã qua Mỹ từ năm 1975 và bà năm nay 70 tuổi. Bà có chồng và có hai người con trai, và hai người con trai của bà thì cũng đã học hành thành tài. Ông người chồng đầu tiên của bà đã mất cách đây 20 năm. Và sau 5 năm ông mất thì bà tái hôn bước thêm bước nữa với người đàn ông khác. Và bà đã sống với ông này cũng đã được 15 năm. Ông này thì có với vợ trước hai đứa con gái. Hai đứa con của ông thì cũng đã lớn và cũng đã có gia đình. Và ông thì cũng đã ly dị người vợ trước. Ông là người có một cái tài sản lớn. Hai đứa con gái của ông thì cũng không có thích bà cho lắm, vì có lẽ là họ sợ bà giành tài sản với họ. Nhưng mà gần đây thì bà cũng biết được là ông không có để lại một chút gì cho bà. Sau gần 15 năm sống với ông thì ông đã ký vào cái Living Trust. Tất cả tài sản của ông để lại cho hai đứa con của ông. Mà thôi, bà rất buồn, tại vì bà cũng hy vọng là chắc là ông cũng để lại gì đó cho bà, nhưng mà ông không có để lại một chút gì, thì bà có nên ly dị hay không? Mặc dù nếu mà bà ly dị hay không ly dị thì bà cũng không được bất cứ một cái gì từ nơi người chồng sau này của bà. Bà nên làm như thế nào? Bà có nên nói chuyện với ông hay không? Kính mời quý vị thính giả gọi vào đài có số 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Ti.
Cô Bích Ti thấy rằng là cái chuyện gì xảy ra trên cái đời này cũng vì tiền bạc nó xảy ra rất là nhiều. Ít nhất là phải 80-90% đó. Từ cái chuyện rắc rối tình cảm rồi đến vấn đề mà bố mẹ, con cái, rồi người yêu hoặc chồng, vợ chồng gì đó cũng là do tiền hết. Thành ra chúng ta đi mở mắt ra là chúng ta đã phải đi làm rồi. Đi làm để mà kiếm đồng tiền, để mà lo trong cái đời sống của chúng ta. Đó là cái luật tạo hóa nó bắt buộc như vậy. Nhưng mà nhiều khi mình nghĩ cái đồng tiền nó là tất cả, mà cũng không phải là tất cả nữa. Nó làm mất hết tất cả những cái vấn đề tình nghĩa, rồi vấn đề đạo đức. Thành ra cũng rất là khó lắm. Thì do đó chúng ta mới có những cái tôn giáo, những cái tôn giáo mà để cho mà giúp cho cái tinh thần chúng ta, rồi để dạy chúng ta những vấn đề đạo đức đó, đó là như vậy. Chứ mà nếu mà không cần thì chắc trên thế giới này cũng chẳng cần sinh ra nhiều cái tôn giáo để làm cái gì, thấy không? Đó, thì mình suy đi ngẫm lại thì mình nghĩ lại thì tất cả cũng vì đồng tiền hết. Vâng, và quý Bích Tý mong rằng quý vị gọi vào với cái lá thư của bà Lisa Nguyễn ngày hôm nay. Mong quý vị góp ý cùng với bà Lisa Nguyễn để giúp cho bà có những cái sự quyết định khôn ngoan đối với gia đình chồng của bà, đối với những đứa con của chồng, cũng giống như đối với ông chồng mà bây giờ ông đối xử bà, theo bà thì nói đối xử tệ bạc đối với bà như vậy. Cái tình nghĩa mà bà dành cho, bà đã làm cho gia đình chồng, giúp cho ông chồng bao nhiêu năm nay, 15, ít nhất là 15 năm nay.
Yeah.
Đó.
Dạ vâng, đúng như vậy thưa cô. Tiền thì không phải là tất cả, nhưng mà về cơ bản thì mua được tất cả, thưa cô. Dạ xin phép được mời vị thính giả trên đường dây ạ. À. Alo, dạ Nhã Quyên xin kính chào.
Dạ, tên là Sáu.
Cô tên, cô hay chị tên gì? Có thể nói
dạ,
lớn.
Dạ, tên là Sáu.
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 Dạ. Sáu hả thưa cô?
Sáu trở lại đây. Dạ, công ty và mọi người khỏe hả?
Dạ vâng chị Sáu, dạ vâng cảm ơn chị đã gọi vào. Dạ xin chị cho ý kiến
ất ất lì với cô.
Dạ rồi, dạ xin mời chị.
Sáu tên là ất lì chứ không phải là Sáu đâu cô nha.
Không 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 phải là number six cả thưa chị.
Nó phải six mà là ất lì á.
Dạ rồi, dạ chị có ý kiến gì thưa chị?
Dạ cô khỏe và Nhã Quyên khỏe.
Dạ Nhã Quyên khỏe thưa chị Sáu.
Dạ
dạ cảm ơn chị.
Trước hết là Sáu, dạ cháu xin chào là cô Lisa Nguyễn. Dạ thì không biết là chú sau này là bao nhiêu tuổi. Dạ tại vì cô cũng đề cập về vấn đề gì tài sản sau này, nếu mà cô đi sau thì cô được hưởng, mà nếu cô đi trước thì cũng chẳng hưởng cái nào, nhiều khi chỉ hưởng được một cái đám tang là đưa tới nhà hoàng là xong. Dạ mà không biết là cô bên cái tôn giáo nào. Dạ. Nếu mà bên việc công giáo thì không ai khuyên ly dị, nhưng mà nếu cô không phải cô bên công giáo á thì cô ly dị đi, cô nhường lại phần tuổi lão cho mấy đứa con nó thích care cha nó. Còn cháu không biết như thế nào, nhưng mà nếu mà người ta sống bạc bẽo như vậy thì cô chẳng có nghĩ đến bạc tình, nhưng mà cho thấy là tiền nó cũng bạc bẽo lắm, cho nên là nếu mà cô không có về công giáo thì cô thẳng thần ly dị, thẳng xứng cái thân cô hơn,
tại vì đằng nào cô cũng không có được đồng xu nào hết. Dạ cháu xin cảm ơn cô và xin chào cô Bích Tý, đây là Sáu một lần nữa xin chào cô.
Dạ vâng, cô Bích Tý cảm ơn cô Sáu rất là nhiều. Vâng, đã có những lời như vậy, tức là nói là bây giờ mình đằng nào mình cũng không có được cái gì hết, nhưng tại sao mình không có thể mình nói chuyện về thương lượng được? Bởi vì cô thấy nếu mà ly dị một cách dễ dàng như vậy thì thật sự ra thì mình không có vấn đề gì đâu. Nếu mà ly dị như vậy thì là cô bà Lisa Nguyễn thì bà cũng sẽ thua thiệt tất cả. Cũng thì như bà nói đó, bà ly dị thì bà nói trong cái lá thư là bà muốn có một được một cái gì thì ít nhất cái tài sản này ông phải để cho bà một phần nào đó. Bởi vì dù sao cho nên cũng có cái công của bà giúp cho gia đình nhà này. Dù không có tình thì cũng phải có cái công của bà chứ. Thấy không? Đó, thì chứ mà nếu mà nói mà bây giờ ly dị thì đi ra tay trắng như vậy thì cũng hơi cứ phải nói cũng không có công bình cho bà nữa. Đó, còn vấn đề tình cảm nữa, cái vấn đề tình cảm cũng là cái vấn đề quan trọng nữa. Thì cái chuyện này Bích Tý thấy là nó cũng khó xử đồ cho đối với bà Lisa Nguyễn lắm. Dạ vâng, rồi cảm ơn cô Sáu nha. Rồi vâng, và Bích Tý xin mời quý vị tiếp tục gọi vào đi ạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Sáu rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và xin Nhã Quyên xin phép quý vị thính giả được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn. Và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.